Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình Thời sự quốc tế của Đài VOA sáng thứ Tư ngày 16 tháng 8 năm 2023 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm lãnh đạo Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản họp ở trại David triển khai các bước phòng thủ mới. Ông Trump và các cố vấn bị buộc tội ở Georgia vì âm mưu lật ngược bầu cử năm 2020.
The indictment brings felony charges against Donald John Trump.
Biện lý quận Fulton, Fannie Willis nói có tất cả 19 bị cáo và 41 tội danh. Tất cả các bị cáo đều bị buộc tội lừa đảo gian lận. Trung Quốc phản đối Thủ tướng Nhật gửi lễ đến đền Yasukuni. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói Trung Quốc thúc hối Nhật Bản phải hoàn toàn tách khỏi chủ nghĩa quân phiệt để tránh làm mất lòng tin của các nước láng giềng châu Á và cộng đồng quốc tế. Đài Loan không thấy Trung Quốc động binh khi Phó Tổng thống Đài Loan ghé Mỹ. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Sun Li Fang nói rằng các lực lượng vũ trang có trách nhiệm theo dõi bất kỳ hoạt động nào của Trung Quốc gần Đài Loan. Tuy nhiên chưa thấy có bất kỳ cuộc tập trận hay hành động quy mô tương đối lớn nào của quân đội Trung Quốc. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ khởi động một loạt sáng kiến chung về công nghệ quốc phòng khi các lãnh đạo của ba nước này ngồi lại với nhau ở trại David vào thứ Sáu tuần này. Theo các quan chức cấp cao của chính phủ Hoa Kỳ, trong bối cảnh ba nước có chung mối quan ngại ngày càng lớn về Trung Quốc. Tuy cuộc gặp thượng đỉnh khó có thể tạo ra một thỏa thuận an ninh chính thức để ba quốc gia cam kết bảo vệ lẫn nhau, song họ sẽ đồng ý về cùng có sự thông hiểu giống nhau về trách nhiệm khu vực và thiết lập một đường dây nóng ba bên để liên lạc trong thời điểm khủng hoảng, các quan chức cho hay và không muốn nêu danh tính. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã mời Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tới cơ sở nghỉ ngơi lâu đời phục vụ Tổng thống ở dãy núi Catoctin thuộc bang Maryland, giữa lúc hai quốc gia châu Á nỗ lực hàn gắn quan hệ ngoại giao bị rạn nứt trước những mối đe dọa lớn hơn trong khu vực do sự trỗi dậy của Trung Quốc và Triều Tiên. Đây là cuộc gặp đầu tiên của lãnh đạo ba nước theo hình thức như vậy, và các quan chức Hoa Kỳ hy vọng sẽ trở thành cuộc gặp mặt thường niên chính thức hóa mối quan hệ và hợp tác của họ. Hàn Quốc và Nhật Bản đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh chung lần đầu tiên sau 12 năm vào tháng 3 năm nay và đã thực hiện các bước để giảm bớt căng thẳng sau nhiều năm mâu thuẫn, trong đó có một số bất đồng về việc Nhật Bản chiếm đóng Triều Tiên trong những năm 1910-1945. Washington có hai thỏa thuận riêng rẽ về phòng thủ song phương chính thức với cả Tokyo lẫn Seoul, nhưng Mỹ muốn hai nước này hợp tác chặt chẽ hơn trước những lo ngại ngày càng tăng về sức mạnh gia tăng và ý đồ của Trung Quốc. Một trong các quan chức Hoa Kỳ nói chúng tôi đang tính toán về một số bước sẽ đưa chúng tôi xích lại gần nhau hơn trong lĩnh vực an ninh, và làm như vậy sẽ tăng cường an ninh tập thể của chúng tôi. Nhưng quan chức Hoa Kỳ nói thêm rằng chớ có kỳ vọng rằng sẽ có một khuôn khổ an ninh ba bên giữa ba nước chúng tôi, vì điều đó là một mục tiêu quá lớn, khó đạt được. Tuy nhiên, chúng tôi đang thực hiện các bước để mỗi quốc gia hiểu rõ trách nhiệm đối với an ninh khu vực, và chúng tôi đang thúc đẩy các lĩnh vực phối hợp mới và phòng thủ tên lửa đạn đạo. Một lần nữa là công nghệ sẽ được coi là rất quan trọng. Philippines tìm cách tăng cường khả năng giải quyết các mối đe dọa, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường quan hệ với các đồng minh, trong khi theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập, theo chính sách an ninh quốc gia 6 năm của nước này được công bố hôm thứ Ba. Chính sách an ninh quốc gia, văn bản dài 48 trang mà Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. mới phê duyệt, nhấn mạnh rằng sự cạnh tranh chiến lược gay gắt giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc và sự cạnh tranh gia tăng giữa các cường quốc góp phần tạo ra bối cảnh địa chính trị căng thẳng hơn. Mối quan ngại lớn cũng thể hiện trong các mối quan hệ xuyên eo biển có khả năng trở thành điểm nóng trong khu vực. Chính phủ Philippines nói trong tài liệu do Hội đồng An ninh Quốc gia công bố đề cập đến eo biển Đài Loan. Philippines lo ngại về sự ổn định kinh tế, dòng người tị nạn tiềm tàng và sự an toàn của người dân ở nước ngoài. Bắc Kinh, vốn luôn tuyên bố Đài Loan tự trị là của mình, đã tiến hành các cuộc tập trận ở vùng biển ngoài khơi hòn đảo này để thúc đẩy tuyên bố chủ quyền của mình. Hoa Kỳ và các đồng minh như Nhật Bản chỉ trích những áp lực như vậy đối với Đài Loan. Bất kỳ cuộc xung đột quân sự nào ở eo biển Đài Loan chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến Philippines do sự gần gũi về địa lý của Đài Loan với quần đảo Philippines và sự hiện diện của hơn 150.000 người Philippines ở Đài Loan, chính phủ cho biết trong tài liệu. Quần đảo cực bắc của Philippines cách Đài Loan 190 km. Chính sách an ninh quốc gia của Philippines cũng nêu ra các ưu tiên về an ninh lương thực và năng lượng của chính phủ và lưu ý rằng Biển Đông vẫn là lợi ích quốc gia hàng đầu. Philippines, quốc gia đang tranh chấp với Trung Quốc về chủ quyền của một số khu vực trong vùng biển, nói rằng sự khác biệt về yêu sách chủ quyền trong các phương pháp khẳng định lập trường của các bên tiếp tục đặt ra những thách thức chiến lược, gây nguy hiểm cho toàn vẹn lãnh thổ và quyền của người dân. Để đạt được an ninh năng lượng, chính phủ Philippines cho biết họ sẽ tính toán việc khai thác các mỏ ở ngoài khơi, bao gồm cả ở Biển Đông, để giúp giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu. Mối quan hệ giữa Philippines với Trung Quốc đã trở nên căng thẳng dưới thời Tổng thống Marcos khi Philippines quay trở lại với đồng minh truyền thống Hoa Kỳ. Philippines sẽ tăng cường hiệp ước phòng thủ chung với Mỹ cùng với các cơ chế hiện có khác với các đối tác trong khu vực để đạt được khả năng phòng thủ đáng tin cậy, vẫn theo nội dung chính sách an ninh quốc gia của nước này. The Voice of America, VOA. Bộ Quốc phòng Đài Loan hôm 15 tháng 8 cho biết họ không thấy các cuộc tập trận quy mô lớn hay bất kỳ hành động nào khác của quân đội Trung Quốc sau khi Trung Quốc lên án chuyến thăm nhanh Hoa Kỳ của Phó Tổng thống Đài Loan Lại Thành Đức. Trả lời các phóng viên về hoạt động quân sự của Trung Quốc trong phản ứng về chuyến quá cảnh Mỹ của Phó Tổng thống Lại. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Sun Li Fang nói rằng các lực lượng vũ trang có trách nhiệm theo dõi bất kỳ hoạt động nào của Trung Quốc gần Đài Loan. Tuy nhiên, chưa thấy có bất kỳ cuộc tập trận hay hành động quy mô tương đối lớn nào của quân đội Trung Quốc. Trung Quốc hôm Chủ nhật 13 tháng 8 đã lên án chuyến thăm Hoa Kỳ ngắn của Phó Tổng thống Lại, nói rằng ông là một người theo chủ nghĩa ly khai và là kẻ gây rối, và rằng Bắc Kinh sẽ thực hiện các bước mạnh mẽ để bảo vệ chủ quyền của mình. Đài Bắc cho biết Trung Quốc có thể sẽ tiến hành các cuộc tập trận quân sự trong tuần này gần hòn đảo, sử dụng các điểm dừng chân của ông Lại tại Hoa Kỳ như một cái cớ để đe dọa cử tri Đài Loan trước cuộc bầu cử vào năm tới và khiến họ khiếp sợ chiến tranh. Ông Lại là ứng cử viên tổng thống đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 15 tháng 8 cho biết Trung Quốc đã giao thiệp nghiêm khắc với Nhật Bản về việc Thủ tướng Fumio Kishida gửi lễ vật đến đền Yasukuni gây tranh cãi ở Tokyo. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân phát biểu trong một cuộc họp báo ở Bắc Kinh rằng Trung Quốc thúc hối Nhật Bản phải hoàn toàn tách khỏi chủ nghĩa quân phiệt để tránh làm mất lòng tin của các nước láng giềng châu Á và cộng đồng quốc tế. Thủ tướng Kishida đã gửi lễ vật đến ngôi đền hôm thứ Ba, Kyodo News đưa tin. Trung Quốc và Hàn Quốc xem ngôi đền như là một biểu tượng của sự xâm lược của quân đội Nhật Bản trước đây.
The indictment brings felony charges against Donald John Trump.
Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bị truy tố hình sự lần thứ tư hôm 14 tháng 8 khi Đại bồi thẩm đoàn bang Georgia đưa ra bản cáo trạng dài cáo buộc ông tìm cách lật ngược thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020 trước ứng cử viên Joe Biden của đảng Dân Chủ. Các cáo buộc do biện lý quận Fulton, Fannie Willis đưa ra làm tăng thêm những rắc rối pháp lý mà ông Trump phải đối mặt. Ông Trump hiện là người đang dẫn đầu trong cuộc đua giành đề cử của đảng Cộng hòa cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Bản cáo trạng dài 98 trang liệt kê tất cả 19 bị cáo và 41 tội danh. Tất cả các bị cáo đều bị buộc tội lừa đảo gian lận, vốn là tội danh được sử dụng để nhắm vào các thành viên của các băng nhóm tội phạm có tổ chức và có thể bị phạt tới 20 năm tù. Trong số các bị cáo có Mark Meadows, cựu chánh văn phòng Nhà Trắng của ông Trump, luật sư Rudy Giuliani và luật sư John Eastman. Vụ việc bắt nguồn từ một cuộc điện thoại vào ngày 2 tháng 1 năm 2021, trong đó ông Trump thúc giục quan chức bầu cử hàng đầu của Georgia, Brett Raffensperger, tìm đủ phiếu bầu để đảo ngược thất bại xích sao của ông ở bang này. Ông Raffensperger từ chối làm như vậy. Ông Trump phủ nhận mọi hành vi sai trái và cáo buộc biện lý Wallace, một đảng viên Dân Chủ được bầu, có động cơ chính trị.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Một loạt dữ liệu của Trung Quốc hôm thứ Ba cho thấy nền kinh tế chịu áp lực ngày càng tăng đến từ nhiều phía, khiến Bắc Kinh phải giảm các lãi suất chính sách quan trọng để thúc đẩy hoạt động. Nhưng các nhà phân tích cho rằng cần phải có thêm hỗ trợ để hồi sinh tăng trưởng. Ngay trước khi công bố loạt dữ liệu tháng 7, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã bất ngờ cắt giảm một bộ lãi suất cơ bản và vài giờ sau đó cũng cắt giảm các lãi suất khác. Điều này càng khẳng định rằng sự phục hồi kinh tế hậu Covid đã bị mất đà nhanh chóng, làm rung chuyển các thị trường tài chính toàn cầu. Dữ liệu hôm 15 tháng 8 do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố sau khi một loạt các chỉ số yếu ớt đã được đưa ra hồi tuần trước cho thấy doanh số bán lẻ, sản lượng công nghiệp và đầu tư đều tăng trưởng với tốc độ chậm hơn dự kiến. Điều này thể hiện rằng động cơ của hoạt động kinh doanh và tiêu dùng trong nền kinh tế lớn thứ hai thế giới bị thiếu lực đẩy trầm trọng. Ngoài ra, Trung Quốc đã tạm dừng công bố dữ liệu thất nghiệp của giới trẻ vốn đạt mức cao kỷ lục là 21,3% trong tháng 6. Chương trình Thời sự quốc tế của Đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.